Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa Nhật, Chứng nhân đời thường và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược vài hàng tin chính. Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội tham gia cuộc hành trình của giới trẻ xuyên qua mọi miền trên thế giới. 600 người Việt Nam tham dự ngày quốc tế giới trẻ. Đức Thánh Cha ban ơn toàn xã cho những ai tham dự các sinh hoạt ngày quốc tế giới trẻ. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội tham gia cuộc hành trình mới của giới trẻ xuyên qua mọi miền trên thế giới. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin cho Chủ nhật vừa qua tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài đã nghĩ đến Úc Đại Lợi, nơi mà Ngài sẽ đến viếng thăm từ ngày thứ Bảy 12 tháng 7 tới đây, nhân dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 23 diễn ra tại Sydney. Ngài kêu gọi mọi người hãy tham gia vào biến cố này. Đức Thánh Cha cho biết cây thánh giá của giới trẻ đã đi xuyên qua châu đại dương. Đây là người chứng thầm lặng của giao ước giữa Chúa Giêsu và các thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha cho biết chương trình của Đại hội Quốc tế Giới trẻ như sau. Ngày 15 tháng 7 sẽ là lễ đón tiếp các bạn trẻ. Thứ Bảy 19 tháng 7 sẽ có buổi canh thức. Và Chủ nhật 20 sẽ là cao điểm của thánh lễ bế mạc. Theo Đức Thánh Cha, Ngày Quốc tế Giới trẻ là một cuộc tái diễn lễ ngũ tuần. Ngài nói như sau. Thật vậy, từ một năm nay, các cộng đồng Kitô hữu đã chuẩn bị bằng cách theo dõi chương trình mà tôi đã vạch ra trong sứ điệp với chủ đề Các con sẽ đánh nhận sức mạnh bởi Thánh Linh, đứng sẽ ngự xuống trên các con và các con sẽ làm chứng cho Thầy. Đó là lời hứa của Chúa Kitô sau khi phục sinh với các môn đệ, và lời hứa này luôn duy trì đến cách hiện đại đối với giáo hội. Các môn đệ chờ mong và khẩn cầu Thánh Linh đến để ban sức mạnh làm chứng cho Chúa Kitô và tin mừng. Khi thổi lên cánh buồm của các thế hệ mới, Thánh Linh thúc đẩy họ tiến ra khơi một lần nữa, từ thế hệ này sang thế hệ khác, để tin vui của tình yêu Chúa được mặc khải nhờ Chúa Giêsu Kitô đứng đã chết và sống lại vì chúng ta. Ngoài ra, cũng trong buổi đọc kinh truyền tin cho Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các nước thuộc khối 8G hãy nghĩ đến các dân tộc nghèo khổ nhất trên thế giới. Được biết, hội nghị thượng đỉnh khối 8G đã khai mạc tại Nhật Bản hôm qua, mùng 7 tháng 7. Trong sứ điệp gửi cho các vị nguyên thủ các nước trong khối 8G, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hãy can đảm đưa ra những biện pháp cần thiết, khả dĩ thắng được thảm cảnh của nghèo đói, bệnh tật, mù chữ mà nhiều nơi trên thế giới vẫn còn đang gánh chịu. Tin Sydney. Sẽ có khoảng 600 người Việt Nam tham dự Đại hội Quốc tế Giới trẻ Sydney. Đức cha Vũ Văn Thiên, Chủ tịch Ủy ban Giám mục đặc trách Giới trẻ, cho hãng thông tấn Công giáo Á Châu Ukanews biết, đã có 3 giám mục, 70 linh mục, 50 tu sĩ nam nữ và 244 giáo dân thuộc 26 giáo phận Việt Nam đăng ký với Ủy ban. Đức cha Thiên nói như sau, con số 364 đại biểu chính thức là con số kỷ lục đối với các phái đoàn Việt Nam. Ngoài ra, theo Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ, còn có nhiều người khác tuy không đăng ký với Ủy ban, cũng sẽ tham dự Đại hội Quốc tế Giới trẻ. Họ sẽ nhập cảnh Úc với tư cách du khách hay đi thăm thân nhân. Theo ước tính, tổng cộng sẽ có khoảng 600 người Việt Nam tham dự biến cố này. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ cũng nhận định rằng sở dĩ nhiều người Việt Nam đã có thể tham dự Đại hội Quốc tế Giới trẻ là bởi vì giá máy bay thấp, người Việt Nam hiện khá giả hơn về kinh tế, cũng như dễ dàng xin được thông hành và chiếu kháng. Đức cha Thiên còn cho biết người Úc gốc Việt sẽ bảo trợ các căn lều miễn phí xung quanh thành phố, cũng như thực phẩm và phí tổn chuyên chở tới lui các địa điểm của đại hội. Trong khi con số người Việt Nam tham dự Đại hội Quốc tế Giới trẻ gia tăng, thì số khách hành hương đến từ Hoa Kỳ lại suy giảm. Theo các số liệu chính thức, hiện chỉ có khoảng 15.000 người Mỹ đăng ký tham dự Đại hội Quốc tế Giới trẻ Sydney. Lý do của sự sa sút này là phí tổn du lịch lên cao, nền kinh tế xuống dốc đồng Úc Kim lại lên giá. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho những ai tham dự các sinh hoạt đại học quốc tế giới trẻ Sydney. Sáng thứ Bảy, mùng 5 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y James Francis Stepford, chánh án tòa án giải tối cao, đã công bố sắc lệnh cho biết Đức Thánh Cha sẽ ban ơn toàn xá cho các tín hữu tham dự một trong các lễ nghi hay nghi thức đạo đức và thánh lễ kết thúc ngày quốc tế giới trẻ. Được biết Đức Hồng Y Stepford đã được chính Đức Thánh Cha tiếp kiến ngày 21 tháng 6 vừa qua và truyền ban sắc lệnh này. Và sắc lệnh đã được Đức Hồng Y ký ngày 28 tháng 6 vừa qua, tức là lễ vọng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Cũng trong sắc lệnh, Đức Thánh Cha ban ơn tiểu xá cho tất cả những ai ở bất cứ đâu trên thế giới với lòng sám hối, dâng lời cầu xin cho Thánh Thần thúc đẩy các bạn trẻ sống tình bác ái và ban cho họ sức mạnh loan báo tin mừng bằng chính cuộc sống của họ. Các tín hữu được hưởng ơn toàn xá với các điều kiện thông thường là chân thành sám hối, xin tội rước lễ và cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng. Để cho các tín hữu dễ dàng lãnh nhận các ơn Chúa ban trong dịp này, sắc lệnh cũng mời gọi các linh mục được chỉ định giải tội trong dịp này, quảng đại tiếp đón tín hữu đến lãnh bí tích hòa giải và đề nghị với họ các lời nguyện chung cầu cho ngày quốc tế giới trẻ được nhiều kết quả. Tin Quebec. Đại hội thánh thể quốc tế Quebec diễn ra hồi tháng 6 vừa qua được đánh giá là thành công mỹ mãn. Trong cuộc họp báo hôm thứ Tư tuần trước, Đức Hồng Y Mark Winley, Tổng giám mục Quebec, kiêm giáo chủ Giáo hội Công giáo Canada, đã khẳng định rằng việc tham dự đại hội thánh thể quốc tế vừa qua đã vượt qua mọi chờ đợi của ban tổ chức. Con số thành viên ghi danh tham dự đại hội lên đến trên 11.000 người. Mỗi ngày có đến 12.000 người theo dõi các sáng kiến của đại hội. Đại diện tham dự đại hội đến từ 70 quốc gia, 20 từ Mỹ Châu, 22 từ Âu Châu, 18 từ Phi Châu, 10 từ Á Châu và 3 từ Đại Dương Châu. Tại nơi được gọi là Đô Thị Thánh Thể, con số những người viếng thăm lên đến 20.000 người. Sinh hoạt có đông người tham dự nhất là Kiểu Thánh Thể với 20.000 người. Tại chỗ có đến 5.000 khách hành hương được các gia đình Quebec đón tiếp, và có khoảng 1.000 gia đình tham gia vào việc tổ chức đại hội với tư cách là thiện nguyện viên. Đại hội Thánh Thể Quốc tế quả là một biến cố nổi bật trong lịch sử Quebec. Tưởng cũng nên nhắc lại là Đại hội Thánh Thể Quốc tế đầu tiên đã được tổ chức tại Pháp vào năm 1881 và quy tụ khoảng 300 tham dự viên, gồm những người điều khiển các tổ chức thánh thể tại các nước Âu Châu. Trong 125 năm sau đó, đại hội đã có nhiều biến đổi. Từ con số 300 tham dự viên, đại hội đã quy tụ đến gần 15.000 tham dự viên và kéo dài đến cả tuần lễ. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Châu Mỹ Á Châu. Tin Roma. Bà Ingrid Betancourt, người vừa được quân đội Colombia giải thoát khỏi tay các phiến quân Farc, rất có thể sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Castel Gandolfo. Ngoài ra, mẹ bà là bà Yolanda Puleccio cũng cho biết bà sẽ đi hành hương lộ đức. Trong một cuộc họp báo tại tòa đại sứ Pháp của thủ đô Bogota, bà Betancourt cho biết tòa thánh đã xác nhận rằng bà sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày 7 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chào thăm bà Yolanda Puleccio, thân mẫu của bà Betancourt. Bà Puleccio cho biết bà đã không cầm được nước mắt khi được Thánh Cha cầm tay và cho biết sẽ cầu nguyện một cách đặc biệt cho con gái của bà. Bà Puleccio cũng cho biết bà đã hứa rằng khi con gái bà được giải thoát thì cả hai mẹ con sẽ đi hành hương lộ đức. Được biết trong suốt thời gian bị phiến quân Farc giam giữ, mỗi buổi chiều thứ Bảy bà Betancourt đều lần chuỗi. Hôm thứ Sáu, mùng 4 tháng 7 vừa qua, trong một cuộc họp báo tại Điện Élysée, bà Betancourt đã kêu gọi các thành viên của các ủy ban tranh đấu cho bà tiếp tục cuộc chiến để các con tin khác chống được giải thoát, và giúp cho các con tin được giải thoát, nhất là những người trẻ, được tiếp tục học hành. Về phần mình, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng tái khẳng định rằng nước Pháp sẵn sàng đón nhận các phiến quân Pháp nào từ bỏ cuộc tranh đấu bạo động. Tin Hoa Kỳ. Một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy những cặp vợ chồng thường đến nhà thờ với nhau hạnh phúc hơn là những cặp vợ chồng ít hay không bao giờ đến nhà thờ, và đồng thời cũng là những cặp vợ chồng ít có nguy cơ ly dị hơn. Dựa trên các dữ kiện từ một cuộc nghiên cứu do nhiều viện thăm dò thực hiện, ông Bradford Wilcox, một giáo sư xã hội học thuộc trường Đại học Virginia Hoa Kỳ, khám phá ra rằng các cặp vợ chồng Mỹ nào đến nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật, bất luận thuộc giáo hội Kitô nào, đều tự nhận là những cặp vợ chồng rất hạnh phúc. Giáo sư Wilcox cũng nhận thấy rằng những cặp vợ chồng như thế rất ít rơi vào nguy cơ ly dị hơn những người không đến nhà thờ. Giáo sư Wilcox nói rằng việc đến nhà thờ xem ra chỉ thực sự có ích khi hai vợ chồng cùng đi với nhau. Theo giáo sư này, các giáo hội luôn nhấn mạnh đến những chuẩn mực đạo đức như sự thủy chung, lòng tha thứ, cũng như các mối quan hệ xã hội có sức nâng đỡ các đôi vợ chồng khi họ gặp khó khăn. Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ tham gia đọc Kinh Thánh trên kênh truyền hình Rai của Ý. Theo chương trình, vào ngày 5 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ đọc chương đầu tiên của sách Sáng Thế Ký bằng tiếng Ý. Chương trình đọc Kinh Thánh dành cho Đức Thánh Cha sẽ kéo dài trong một tiếng đồng hồ. Ban tổ chức chưa xác định liệu Đức Thánh Cha sẽ đọc trực tiếp hay sẽ thu băng sẵn. Theo hãng thông tấn Anh Sa của Ý, Đức Thánh Cha muốn đọc trực tiếp từ Vương cung Thánh đường Thánh Phaero. Theo Đức Cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, sở dĩ Đức Thánh Cha muốn tham gia vào chương trình đọc Kinh Thánh như thế là bởi vì Ngài sẽ không chú giải, nhưng chỉ loan báo lời Chúa bằng cách đọc bản văn. Theo Đức Cha Ravasi, qua việc tham gia đọc Kinh Thánh như thế, Đức Thánh Cha muốn mời gọi mọi người Công giáo trở lại với việc nghiên cứu và đào sâu việc hiểu biết Kinh Thánh. Người kế tiếp sẽ đọc Kinh Thánh trên đài truyền hình Ray là ông Riccardo Di Segni, giáo trưởng Do Thái tại Roma. Ông Di Segni sẽ đọc sách Sáng Thế Ký bằng tiếng Hy Ba Lai. Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ là người cuối cùng đọc Kinh Thánh trên đài truyền hình Ray. Vị Hồng Y này sẽ đọc chương 22 sách Khải Huyền. Tổng cộng sẽ có khoảng 1.200 người, gồm Hồng Y giáo trưởng, chính trị gia, vận động viên thể thao, sinh viên, binh sĩ và công nhân tham gia vào việc đọc Kinh Thánh này. Ông Giuseppe Di Cagli, người đứng đầu phân bộ Vatican của đài truyền hình Rai, nói rằng ngay cả những người Hồi giáo cũng có thể tham gia chương trình này. Ông Di Cagli nói như sau, mặc dù Kinh Thánh không phải là một quyển sách thánh đối với người Hồi giáo, tuy nhiên nếu họ muốn đọc một đoạn Kinh Thánh, chúng tôi cũng không phản đối việc ấy.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Nhìn lại việc áp dụng tự sát Summorum Pontificum tại Pháp. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm qua thứ Hai, mùng 7 tháng 7, kỷ niệm đúng một năm Đức Thánh Cha Benedicto ban hành tự sắc Summorum Pontificum về việc cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cũ trước thời Công đồng Vatican II. Theo nhận định của Nhật báo La Croix trong số ra ngày Chủ nhật mùng 6 tháng 7 vừa qua, cho tới nay, có rất ít đơn xin cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ được gửi đến giáo quyền địa phương. Thật ra, như chính Đức Thánh Cha Benedicto đã chia sẻ với một số các đức giám mục Pháp mới đây, mục tiêu của tự sắc chỉ nhắm đến một số rất nhỏ tín hữu mà thôi. Thật vậy, đúng một năm tự sắc được công bố, chỉ có một số ít các giáo xứ làm đơn xin được cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng. Năm 1988, sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành tự sắc Ecclesia Dei, giáo hội của Chúa, có khoảng 124 giáo xứ và cộng đoàn xin được phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Nay, sau đúng một năm tự sắc của Đức Benedicto được công bố, con số này tổng cộng chỉ được 172. Điều này cho thấy, con số đơn xin được cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng trên toàn nước Pháp đã không gia tăng bao nhiêu. Tại Paris, có 6 nơi được phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, nhưng tổng cộng chỉ quy tụ khoảng 1.000 người. Theo cha Patrick Chauvet, tổng đại diện giáo phận Paris, đặc trách về các tín hữu thủ cụ. Tính trung bình, mỗi giáo xứ chỉ có khoảng 5-6 người xin được cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Cha Chauvet cho biết, nói chung, các linh mục quản xứ luôn tỏ ra tích cực trong việc tạo điều kiện cho các tín hữu được tham dự thánh lễ theo nghi thức cũ, ngoại trừ đối với các nhóm chỉ muốn lợi dụng dịp này để chống đối các đức giám mục. Nói cách khác, giáo hội Tây Pháp luôn quan tâm đến các nhóm tín hữu thủ cụ, miễn là họ không tỏ ra gây hấn hay cố tình tạo ra những cộng đồng riêng rẽ đối nghịch với các cộng đồng giáo xứ. Quan tâm của các đức giám mục Pháp là không muốn thấy tình trạng khép kín của các tín hữu khi muốn tham dự thánh lễ theo nghi thức cũ. Trong quận 16 ở Paris chẳng hạn, các tín hữu thủ cụ hội nhập rất tốt vào đời sống giáo xứ. Một năm sau khi tự sắc Summorum Pontificum được ban hành, trên toàn nước Pháp chỉ có 12 giáo phận không áp dụng tự sắc này. Thật ra, nếu tự sắc không được áp dụng, không phải vì các đấng bản quyền thiếu thiện chí cho bằng có quá ít đơn xin được cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Trong hầu hết các giáo phận, các đức giám mục đều bổ nhiệm một linh mục đặc trách các tín hữu thủ cụ, chứ không ủy thác cho một huynh đoàn thủ cụ. Đây là điều đang được áp dụng trong giáo phận Paris. Đức Hồng Y André Van der Trois không chấp nhận việc thiết lập một giáo xứ thể nhân dành cho các tín hữu thủ cụ, mà trái lại trao trách nhiệm mục vụ cho một linh mục giáo phận để tránh việc các tín hữu thủ cụ bị xem như những tín hữu riêng lẻ bên lề giáo hội, bởi vì mục tiêu của tự sắc Summorum Pontificum là tái hiệp nhất, chứ không phải phân rẽ các tín hữu công giáo. Đây cũng chính là đường lối của Đức cha Dominique Rey, giám mục giáo phận Toulon, ngay từ năm 2005. Tại vịnh Saint-Tropez, nơi nghỉ hè nổi tiếng của nước Pháp, chỉ có một nhóm nhỏ những người nghỉ hè xin được cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Trong khi đó, trong toàn giáo phận chỉ có một số rất nhỏ yêu cầu có một thánh lễ như thế mà thôi. Cha Marc Ayé, tổng đại diện giáo phận Toulon, nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là phải giúp cho mọi người công giáo sinh hoạt trong cộng đồng giáo xứ. Ngay cả các chúng sinh có khuynh hướng thủ cụ cũng phải được huấn luyện trong chủng viện của giáo phận. Mỗi ngày, họ đều buộc phải tham dự thánh lễ theo nghi thức của công đồng Vatican II. Vấn đề là làm thế nào để hòa giải các tín hữu thủ cụ đã từng đoạn tuyệt với tòa thánh? Đây chính là mục đích mà Đức Thánh Cha nhắm đến khi ban hành tự sắc Summorum Pontificum. Thật ra, có lẽ Đức Benedicto đã không hy vọng nhiều nơi thiện chí của những người đứng đầu huynh đoàn Pio X. Dạo cuối tháng 6 vừa qua, những người lãnh đạo huynh đoàn này đã một lần nữa tuyên bố đoạn tuyệt với tòa thánh và không chấp nhận công đồng Vatican II. Tòa thánh chỉ còn mỗi một hy vọng là một số tín hữu và linh mục thủ cựu sẽ làm một bước nhảy vọt bằng cách khước từ quyết định đoạn tuyệt này. Tại Paris chẳng hạn, một số tín hữu và linh mục thủ cựu đã xin được hội nhập vào các giáo phận. Nhưng đây chỉ là một số trường hợp riêng rẽ mà thôi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Thực thi quyền bính trong gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong thư gửi giáo đoàn Ephesus, đoạn 5, câu 22 và 23, Thánh Phaolô khuyên nhủ những người vợ như sau: Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Chúa Kitô là đầu của hội thánh. Dĩ nhiên, hình thức tùng phục của người vợ tùy thuộc vào tư cách làm đầu của người chồng. Nếu người chồng là một người biết kính sợ Chúa, nhìn gia đình theo cái nhìn của Kinh Thánh và lãnh đạo mọi sự theo Thánh Thần, thì lúc đó người vợ sẽ hân hoan vì sự lãnh đạo của chồng và sẽ nâng đỡ chồng trong mọi sự. Người vợ chấp nhận sự lãnh đạo của chồng cũng như các môn đệ chấp nhận sự lãnh đạo của Chúa Kitô. Như vậy, lãnh đạo luôn đi với lòng tin tưởng. Chính vì tin tưởng nơi Chúa Giêsu mà các môn đệ chấp nhận sự lãnh đạo của Ngài. Cũng thế, người vợ chỉ phục tùng người chồng khi người chồng tạo được niềm tin nơi vợ. Không có niềm tin, không thể có sự lãnh đạo đích thực mà chỉ có độc tài mà thôi. Trong một tổ hợp luật sư nọ, một vị luật sư lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm nói với các luật sư mới ra trường rằng họ phải tạo được niềm tin nơi các thân chủ. Một luật sư trẻ đầy tham vọng thắc mắc, làm thế nào để tạo được niềm tin nơi các thân chủ? Vị luật sư dày kinh nghiệm trả lời như sau: Hãy cố gắng chứng tỏ mình là người đáng tin. Xã hội nào cũng cần có quyền bính. Không có quyền bính, xã hội sẽ rơi vào hỗn loạn. Gia đình là tế bào nền tảng của xã hội. Tế bào nền tảng ấy cần có quyền bính hơn bất cứ hình thức xã hội nào. Khi Thiên Chúa đặt người chồng làm thủ lãnh gia đình, Ngài trao quyền bính cho người chồng. Người chồng làm chủ trong gia đình, cũng như người hoa tiêu trong phòng lái của máy bay. Máy bay chỉ an toàn và đáp xuống bình an khi có người lái. Ngày nay, do tình trạng ly dị ngày càng trở nên phổ thông, nhiều người muốn chối bỏ vai trò lãnh đạo của người đàn ông trong gia đình. Nhưng lẽ khôn ngoan của người Việt Nam chúng ta đã gặp gỡ với giáo huấn của Kinh Thánh khi dạy: Con không cha như nhà không nóc. Một gia đình không có người chồng, người cha sẽ khó đứng vững trước những sóng gió của cuộc đời. Kinh Thánh chỉ rõ rằng, Thiên Chúa quy trách nhiệm cho người đàn ông về tất cả những quyết định có liên quan tới đời sống gia đình. Chúng ta thấy rõ điều đó ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 3, từ câu 1 đến câu 13, Kinh Thánh thuật lại câu chuyện sa ngã của ông bà Nguyên Tổ. Câu chuyện dường như muốn nhấn mạnh rằng, chính bà Eva là người đầu tiên đã sa ngã và đã đưa tội vào trần gian. Nhưng chẳng may cho ông Adam, ông cũng lặp lại hành động bất tuân của vợ. Vậy mà khi hiện ra để giải quyết vấn đề, Thiên Chúa lại đi tìm kiếm và ngỏ lời trước tiên với ông Adam. Theo suy luận bình thường của chúng ta, lẽ ra Thiên Chúa bắt lỗi bà Eva trước tiên mới phải, bởi vì bà là người đầu tiên phạm tội. Nhưng Thiên Chúa lại quy trách cho ông Adam, bởi một lẽ duy nhất, ông là người đứng đầu của gia đình, ông phải chịu trách nhiệm về mọi quyết định liên quan tới đời sống gia đình. Quyền bính trong gia đình được Thiên Chúa trao cho người đàn ông là vì lợi ích của gia đình. Đối lại với quyền bính, không nhất thiết là sự hỗn loạn, mà là độc tài. Đây là cơn cám dỗ chung của kẻ có quyền bính trong bất cứ xã hội nào. Và dĩ nhiên, đây cũng chính là cơn cám dỗ của bất cứ người đàn ông nào trong gia đình. Câu nói, chồng Chúa vợ tôi, diễn tả rất chính xác tình trạng độc tài trong gia đình. Trong đời sống hôn nhân và gia đình, một người đàn ông từ bỏ quyền bính đích thực để cư xử một cách độc tài khi ông để lộ những triệu chứng sau đây: thiếu quan tâm đến những cảm xúc của người vợ. Nói cách khác, người chồng có triệu chứng độc tài khi ông không còn muốn nghe biết những vấn đề hay ý kiến của người vợ nữa. Một người cha từ bỏ quyền bính đích thực để cư xử độc tài khi ông ngăn cấm con cái không được có ý kiến về những quyết định của ông, và nhất là không để cho chúng tự làm những quyết định ngay cả khi chúng đã trưởng thành. Một người đàn ông có biểu hiện độc tài khi ông chỉ tin tưởng một số rất ít người. Một người đàn ông từ bỏ quyền bính đích thực để cư xử độc tài khi ông có nhu cầu mãnh liệt phải kiểm soát những người thân của mình. Độc tài không phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng Ngài là cội nguồn của mọi quyền bính. Độc tài đã không hiệu nghiệm trong các chế độ toàn trị như chúng ta đã thấy trong lịch sử nhân loại, và nhất là gần đây trong các chế độ cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu, cũng như những chế độ độc tài còn rơi rớt lại trên thế giới ngày nay. Độc tài không hiệu nghiệm trong bất cứ sinh hoạt xã hội nào, và nhất là trong đời sống gia đình. Trái với những biểu hiện của độc tài, người trưởng thành và lãnh đạo gia đình theo cái nhìn của Kinh Thánh có thể được nhận ra qua những nét sau đây. Người đàn ông ấy yêu thương và hy sinh cho vợ mình. Người đàn ông ấy bày tỏ tình yêu với vợ bằng sự cảm thông. Người đàn ông ấy yêu thương vợ và luôn biết dùng lời nói để nâng đỡ vợ mình. Trước hết, một người đàn ông thực sự yêu thương vợ, luôn hy sinh cho vợ mình. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 5, câu 25, Thánh Phao-lô nói rõ: Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình như Chúa Kitô đã yêu thương hội thánh và hy sinh mạng sống vì giáo hội. Đo lường chiều cao, sức nặng hay sức mạnh thể lý của con người là điều có thể làm được, nhưng đo lường tình yêu hy sinh của một con người không phải là chuyện dễ. Chúng ta chỉ có thể đo lường tình yêu hy sinh của Chúa Kitô bằng cách nhìn lên thập giá. Đây là thước đo vẫn tiếp tục có giá trị từ 2000 năm qua. Nhưng làm thế nào để một người vợ đo lường tình yêu hy sinh của người chồng? Cách đây vài năm, tại phòng trực của một khách sạn nhỏ tại bang Philadelphia, Hoa Kỳ, một cặp vợ chồng già đến gặp một nhân viên tiếp khách của khách sạn và thuê một phòng để qua đêm. Người nhân viên khách sạn nhìn cặp vợ chồng già một cách ái ngại và cho biết khách sạn không còn chỗ trống. Điều đáng lo ngại hơn nữa là tất cả các khách sạn và quán trọ trong thành phố cũng đều không còn chỗ trống. Người nhân viên suy nghĩ một lúc rồi nhường phòng của anh cho cặp vợ chồng già. Sáng hôm sau, khi điểm tâm, người chồng cảm ơn nhân viên khách sạn và nói: Này anh bạn trẻ, anh quá tử tế. Anh có muốn tôi xây cho anh một khách sạn lớn ở New York không? Cụ già ấy đã giữ lời hứa. Tên của ông là Astor, chủ nhân của những khách sạn Astoria nổi tiếng trên thế giới. Người vợ có thể không đáp trả lại sự hy sinh của chồng như cụ già Astor đối với sự hy sinh của nhân viên khách sạn trên đây. Nhưng chắc chắn, người chồng luôn hy sinh cho vợ sẽ không thất vọng về sự đáp trả của mình. Một người chồng thực sự yêu thương vợ mình luôn luôn tỏ ra cảm thông với vợ. Thánh Phêrô là vị tông đồ duy nhất được các sách Tin Mừng nhắc đến tình trạng hôn nhân. Với bản chất nóng nảy, hẳn thánh nhân đã hiểu được thế nào là nhẫn nhục chịu đựng. Với kinh nghiệm của một người sống đời gia đình, về cuối đời, thánh nhân viết thư khuyên nhủ như sau: Hỡi những người chồng, hãy sống với vợ mình bằng sự cảm thông. Cảm thông gợi lên cái nhìn sâu sắc và sự nhạy cảm. Chẳng có ai muốn bị hiểu lầm. Khi một người chồng biết khi nào phải vòng tay ôm vợ vào lòng, người vợ chắc chắn không thể không cảm thấy được hiểu, được cảm thông. cử chỉ ấy hẳn có giá trị hơn bất cứ giải pháp nào mà người chồng có thể mang lại cho vợ mình khi bà gặp khó khăn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Gọi tên tôi, bao làm vườn nhớ của ngài, bằng đời thánh hiến siêu nhiên, ngài dìu con tôi
bước theo ngài,
và con bước theo ngài từ đây.
Trích phúc âm theo thánh Matthew chương 13 câu 1 đến câu 9. Hôm ấy, Chúa Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả đám đông thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên những nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết ngạt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì hãy nghe. Quý vị và các bạn thân mến! Tại Úc Châu, có dân tộc Chimpu thuộc đảo Tân Guinea. Hàng ngàn năm qua, họ sống khép kín trong những bộ tộc riêng tại vùng núi hiểm trở. Các bộ tộc này không quan hệ với nhau, họ sống hoàn toàn biệt lập. Vì thế, chỉ có 3 triệu người mà họ nói tới 700 ngôn ngữ. Các vị thừa sai cố học được một ngôn ngữ, và họ dựa vào đó mà đặt ra một thứ tiếng chung, tiếng này được rút ra từ các nhóm ngôn ngữ khác nhau để làm nên một thổ ngữ Melanesian. Khi chị nữ tu Mary Claude đem lời Chúa đến rao giảng, thì được họ đón nhận rất dễ dàng. Dường như lịch sử truyền khẩu của họ qua các thế hệ đều nói tới một vị nào đó sẽ đến. Chị Mary Claude kể, có một bà quá trẻ làm công cho địa điểm truyền giáo để kiếm tiền nuôi 3 đứa con. Xảy ra có những người thuộc bộ lạc của bà đến xin tiền. Tôi khuyên chị nên tiết kiệm tiền để lo cho các con. Nhưng chị ấy đã nói một câu làm tôi bất ngờ. Chúa Giêsu dạy rằng, ai cho người thân cận đang túng thiếu là cho chính Chúa, nên con có bổn phận giúp đỡ họ. Cho đi đã trở thành nét văn hóa truyền thống của người Chimpu, và chia sẻ đã đi vào bản sắc dân tộc của họ. Được như thế, chính là nhờ lời Chúa đã thấm nhập vào máu thịt của họ, vào từng suy nghĩ, hành vi của họ. Lời Chúa đã đưa họ thoát ra khỏi tình trạng biệt lập và quy tụ họ lại thành một cộng đoàn yêu thương. Tin mừng của Chúa Nhật thứ 15 mùa thường năm A mà chúng ta vừa đọc lại trên đây. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống để dạy chúng ta về giá trị của lời Chúa. Nhờ đó chúng ta biết lắng nghe, suy niệm và đem ra thực hành, để có thể trổ sinh nhiều bông hạt. Tâm hồn chúng ta có thể ví như vệ đường, nghe mà không hiểu hay cố tình không hiểu, vì lời Chúa bắt ta phải thay đổi nếp sống. Tâm hồn chúng ta có thể ví như đá sỏi, nghe thì mau mắn đón nhận, nhưng hời hợt nhất thời, khi thử thách đến thì cao bay xa chạy. Tâm hồn chúng ta cũng có thể ví như gai gốc, những lo lắng sự đời với danh vọng của cải là nỗi đam mê đã bóp nghẹt lời Chúa. Nhưng nếu tâm hồn chúng ta là mảnh đất tốt, lắng nghe và thấu hiểu, tin cậy và khiêm tốn sống lời người, thì ngày mai phía trước sẽ là một vụ lúa bội thu. Như thế, chỉ có thái độ thành tâm lắng nghe lời Chúa mới là quan trọng. Chỉ có sự mau mắn đáp trả lời người mới có giá trị. Ai nghe và hiểu được điều đó mới thật có phúc. Chúa Giêsu nói, còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Nhưng nghe và hiểu được những đòi hỏi gắt gao của lời Chúa, quả thật cũng không phải dễ dàng, vì càng khó khăn hơn khi ta dám can đảm thực thi lời người. Đã 2000 năm qua, hạt giống lời Chúa không ngừng gieo vải trên các tâm hồn thiện chí. Kinh Thánh đã được dịch ra 2123 ngôn ngữ. Kể từ khi cuốn sách in đầu tiên trên thế giới ra đời, cách đây hơn 500 năm, thì Kinh Thánh vẫn liên tiếp là cuốn sách được dịch ra thêm nhiều ngôn ngữ mới, chưa kể hàng triệu băng cassette, video và CD-ROM không ngừng phát hành. Chúng ta không thiếu các phương tiện thông tin hiện đại để gieo vải lời Chúa. Chúng ta cũng chẳng thiếu các nhà truyền giáo nhiệt tâm rao giảng lời người. Chúng ta chỉ thiếu những mảnh đất tốt, những tâm hồn ngoan ngoì, để cho hạt giống lời Chúa gieo xuống, nảy mầm, vươn lên và trổ bông. Hạt được 30, hạt được 60 và hạt được 100. Lạy Chúa, xin giúp chúng con thoát ra khỏi vỏ trấu của ích kỷ ương hèn, để nảy mầm ương lên và trổ sinh thật nhiều bông hạt của nhân ái và yêu thương. Xin chỉ cho chúng con biết dọn dẹp mảnh đất cuộc đời cho phì nhiêu màu mỡ, để hạt giống lời Chúa được tự do tăng trưởng đến mức viên mãn trong cuộc sống chúng con. Amen.
Chúa đêm ngày ấm vui, chưa đỡ gì một đời tìm chân lý ngài, một đời dõi bước Giêsu, một đời dâng hiến lên dâng ngài, có sống chết cho ngài mà thôi.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thank you. ban bao tình thương. Ngài đã thương con khi con đây còn trong bụi cát.
Ngài đã yêu con khi con đây còn trong lòng.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường trong tháng này sẽ gửi đến quý vị và các bạn phóng sự về một nền nô lệ mới của các trẻ em người Việt Nam bị bán, bắt và ép làm nô lệ tình dục tại các nhà thổ ở Campuchia và Malaysia. Trước khi bắt đầu câu chuyện, mời quý vị và các bạn theo dõi vài dòng tâm sự của tác giả thiên phóng sự này. Tác giả cho ta biết như sau. Chuyện bắt đầu từ năm 1997. Năm đầu tiên, tôi thu xếp kỳ nghỉ hàng năm để làm việc và sống với các trẻ bụi đời. Và cứ thế đến nay đã 11 năm, mà tôi đã có lần chia sẻ với các bạn trong những câu chuyện một chuyến đi. Rồi chuyện lại bắt đầu vào mùa hè năm 2000. Tôi trở về Việt Nam để sống với các em cơ nhở, và tình cờ trong một bữa ăn, được một người bạn giới thiệu một phóng viên sắp sửa đi Campuchia để tìm hiểu tình hình các trẻ em bị đưa vào các nhà thổ làm nô lệ tình dục. Thế là tôi, một tu sĩ, tình nguyện xin đi theo, và bắt đầu từ đó, năm nào tôi cũng trở lại Campuchia. Mỗi lần tôi trở về Campuchia, tôi vào vai một thương gia người Singapore giàu có, chỉ biết nói tiếng Anh, không hề biết tiếng Việt, thuê 4 hay 5 em từ 3 đến 5 ngày, và sống với chúng. Câu chuyện mà tôi luôn kể để lấy lòng tin của các em về gia cảnh của tôi là người đã có gia đình, vì vợ chồng tôi đang có xích mích và tôi muốn đi chơi cho khuây khỏa. Tôi rất yêu mến vợ tôi, nên không thể ăn ở với người khác, mà chỉ muốn có người bên cạnh, và đi chơi vài ngày cho đầu óc được thảnh thơi. Trong những ngày ở chung với các em, tôi đã hiểu được các em rất nhiều, hiểu được những nguyên nhân và con đường đưa các em vào chỗ ghê gớm này. Hiểu được tại sao các em muốn thoát ra mà không dám. Hiểu được những kinh hãi về thân xác mà các em phải gánh chịu. Và hiểu được những bệnh hoạn thú tính của những con người tìm vào chỗ này. Bên cạnh những nỗi kinh hoàng cả về thân xác lẫn tinh thần do những kẻ ăn chơi gây ra, các em còn phải chịu những trận đòn đến ngất xỉu, những ngày liên tục bị bỏ đói, chỉ có nước mà không có cơm của những tay đầu gấu được các tú ông tú bà thuê để dằn mặt các em khi các em làm gì sai hay không chịu tiếp khách. Những gì tôi nghe được, tôi sẽ bắt đầu kể hầu quý vị và các bạn. Tôi tin những điều đó là sự thật, vì tôi nào có hỏi các em về những chuyện đó đâu. Với lại các em có hiểu tôi nói gì đâu. Tôi nói 10 chữ tiếng Anh, may ra các em hiểu được 1. Nhưng vì các em không biết là tôi nghe và hiểu được tiếng Việt, nên các em rất tự do nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Và những gì tôi sẽ kể ra sau đây là những cơn đau và những dằn vặt mà các em tự kể cho nhau nghe, để chia sẻ, để cảm thông và để giúp nhau tránh nếu có điều tương tự xảy ra. Tôi vẫn biết rằng, sau khi tôi thét lên những điều này, thì tính mạng tôi có thể sẽ nguy hiểm hơn, vì những mắt xích cổ thụ của đường dây buôn bán các em là ở Việt Nam. Nhưng kệ, tôi vẫn phải thét lên, chỉ nguyện xin cho các em được bình an, còn tôi thì đã có chua lo. Tôi đoán là sau khi tôi cất lên tiếng nói thay cho các em, thì sẽ có người khen kẻ chê, sẽ có kẻ đồng tình người không thích. Và đến hôm nay, là đúng 1 tháng 10 ngày sau bài viết đầu tiên được tôi đưa lên mạng, tôi đã nhận được trên 1000 điện thư, trong đó có khoảng 50 điện thư chê trách những việc tôi làm. Có một số miệt thị tôi hết sức, cũng có một số hăm dọa giết tôi, từ thân xác cho đến tinh thần. Bên cạnh đó, cũng có một số cuộc điện thoại gọi đến văn phòng của tôi với lời lẽ rất khó nghe. Nhưng quý vị và các bạn thân mến, tôi xin xác nhận lại rằng, tôi không sợ đâu. Về phần tôi đã có Chúa lo. Còn các em nhỏ bị bắt làm nô lệ tình dục. Nếu tôi và bạn không lo, không nói giùm cho các em, ai sẽ nói cho các em? Càng ngày mắt xích buông các trẻ em càng tinh vi hơn, được bảo vệ kỹ hơn, và càng nhiều trẻ được đưa vào phục vụ những kẻ bệnh hoạn hơn. Hôm nay, tôi, một nhân chứng, xin lại được một lần nữa cất lên tiếng khóc, tiếng gào thét của các em. Xin quý vị và các bạn đừng để các em khóc một mình. Đừng để tiếng gào thét trong đau khổ của các em chỉ nằm dọn dẹn trong bốn bức tường của nhà chứa. Xin hãy nói giùm các em. Nếu quý vị và các bạn không nói, thì tiếng nói của các em chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Hãy lên tiếng cho các em nhé. Và cuối cùng xin Thiên Chúa của tình yêu và sự thật giải thoát những sợ hãi của bạn và tôi, để chúng ta dám cất lên tiếng nói của sự thật, và qua đó các em được giải thoát. Thứ ba tuần tới, mời quý vị các bạn nghe câu chuyện thứ nhất, nạn nô lệ tình dục của các trẻ em Việt Nam tại Campuchia và Malaysia.
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Câu chuyện sau đây được ghi lại trên báo điện tử Kali Today trong một số ra gần đây. Lịch sử Trung Quốc luôn cung cấp những chuyện tình diễm lệ được nhiều người dân ưa thích. Có những mối tình ngang trái sống mãi trong lòng dân chúng vì tình tiết éo le của nó. Nhưng chuyện tình hiện đại của một cặp tình nhân sau đây sẽ làm sửng sốt nhiều người vì tình tiết ly kỳ của nó và tính ngoại hạng đáng được người đời suy ngẫm. Năm nay 19 tuổi, chàng trai tên là Liu Guzheng bị tiếng sét ái tình. Không phải là một thiếu nữ mơ mởn mà là một thiếu phụ đã có chồng và có con 29 tuổi, lớn hơn chàng trai đúng 10 tuổi. tình yêu của họ càng lớn khi người chồng của nàng qua đời. Tên của người trong mộng là Su Shao King. Chuyện tình xảy ra cách đây hơn 50 năm, y hệt như chuyện tình Romeo và Juliet. Bạn bè và người thân chỉ trích họ tưng bừng. Không những tuổi tác chênh lệch, mà nàng Su đã từng có gia đình và còn có con nữa. Xã hội Trung Hoa lúc đó rất khắt khe. Để tránh lời ra tiếng vào của mọi người, đôi Dương Ương quyết định bỏ trốn vào rừng sâu và sống trong một hang động ở quận hạt Jinjing, phía nam Trung Kinh. Cuộc sống hết sức gian khổ cho cặp tình nhân lúc đầu, vì họ không có gì cả, không nhà, không điện hay thực phẩm. Họ phải ăn cỏ và rễ cây tìm thấy trong rừng sâu. Liu tìm cách chế một cái đèn dầu thắp ban đêm trong hang. Su có cảm giác đã làm hại Liu, và nhiều lần nàng hỏi, anh có ân hận không? Và lần nào Liu cũng trả lời, nếu chúng ta siêng năng, cuộc sống sẽ dần dần đỡ hơn. Bắt đầu từ năm thứ hai, và liên tiếp sau đó trong 50 năm, Liu hì hục dùng tay không đắp các bậc thang dẫn lên hang động, để người yêu đi đứng cho dễ dàng, mỗi lần nàng xuống núi. Vào khoảng năm 2001, một nhóm du khảo trong rừng sâu rất đổi ngạc nhiên khi khám phá ra cặp tình nhân giờ đây đã có 7 người con. Liu Mingsheng, một trong số những người con, đã nói như sau: cha mẹ chúng tôi yêu thương nhau dữ lắm. Họ sống trong rừng sâu núi thẳm trong hơn 50 năm và chưa bao giờ rời nhau một ngày. Cha tôi đã khắc 6.000 bậc thang trong gần ấy thời gian cho mẹ tôi đi cho dễ. Nhưng bà ít khi xuống núi lắm. Cho đến tuần trước đây, ông Liu giờ đây đã là cụ ông 79 tuổi, khi đi làm rẫy về, trượt chân ngã. Ông qua đời trong vòng tay yêu thương của người vợ. Ông yêu bà nhiều đến nỗi sau khi đã tắt thở, mà mãi thật lâu người ta mới có thể gỡ tay ông ra khỏi bàn tay của vợ ông. Những lời than khóc của bà Su làm mũi lòng nhiều người. Anh hứa sẽ chăm sóc em, anh hứa sẽ ở mãi mãi bên cạnh em, cho đến khi em lìa đời. Bây giờ anh bỏ đi trước, làm sao em có thể sống hết quãng đời còn lại cô đơn không có anh? Suốt nhiều ngày, lão bà Su cứ lảm nhảm những câu đau lòng đó và cứ vịn vào quan tài chồng mà khóc mãi. Năm 2006, câu chuyện tình của họ là một trong 10 chuyện tình lâm ly nhất của Trung Quốc, được báo chí bình chọn. Cái hay mà chính quyền địa phương làm được là duy trì cái thang và 6.000 bậc thang làm bằng tay của ông Liu như một nhà bảo tàng. Chuyện tình đó xứng đáng được hậu thế nhớ mãi, nhờ tấm lòng chung thủy và yêu thương kỳ lạ của một người đàn ông Trung Hoa. Chúng ta đã từng nghe chuyện một túp lều tranh hai quả tim vàng và cảm phục cho những cuộc tình phi vật chất. Nhưng câu chuyện trên đây còn làm cho chúng ta cảm phục hơn bội phần, vì chúng ta thấy và chiêm ngưỡng hai quả tim kim cương trong một hang đá ở thâm sơn cùng cốc. Giữa thế giới tình yêu trong vật chất, câu chuyện trên nghe sao giống như chuyện tình huyền thoại. Sống hạnh phúc bên nhau cho đến lúc đầu bạc răng long. Hầu như câu chuyện tình đẹp nào cũng kết thúc như thế. Vì nó đẹp, cho nên nhiều người cho rằng những câu chuyện tình đẹp không phải là chuyện có thật mà chỉ là huyền thoại. Thực ra, đằng sau cụm từ hạnh phúc bên nhau ấy là cả một chuỗi những hy sinh. Cái giá của hạnh phúc lúc nào cũng là sự hy sinh. Không có câu chuyện tình đẹp nào mà không được viết lên bằng hai chữ hy sinh. cái hang động ẩn mình của hai vợ chồng trong câu chuyện tình hiện đại trên đây, hay 6.000 bậc thang mà tự tay người chồng đã làm cho vợ mình, là biểu trưng của vô số hy sinh mà đôi vợ chồng này đã làm cho nhau. Như Chúa Giêsu đã nói, không có tình yêu nào lớn hơn mối tình của người thí mạng vì người mình yêu. Nói đến hy sinh là nói đến quên mình, và quên mình đến độ chết cho nhau. Với những người môn đệ của Chúa Giêsu, ánh sáng của mầu nhiệm thập giá là chiếu rọi vào tình yêu của con người. Dù là tình nghĩa vợ chồng hay bất cứ quan hệ nào, tình yêu luôn đồng nghĩa với hy sinh và quên mình, và quên mình cho đến chết. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết trên thập giá để tỏ bày cho chúng con thấy được thế nào là sống yêu thương. Xin cho chúng con luôn được trưởng thành trong tình yêu vô vị lợi, ngõ hầu làm chứng cho mọi người thấy rằng sống yêu thương là ơn gọi đích thực của con người.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.